Chương 633, thân phận Tôn Ngộ Không. Hai chương trước mang theo Tôn Ngộ Không độ kiếp, là Đại Tôn Phật Giáo trưởng lão, Tây Tạng viết thành Thánh Cực Phật Môn. Do đó giải thích xuống suy nghĩ của Tôn Ngộ Không nhanh chóng được chứng thực. Nữ ô à nên ngũ sắc thần thạch. Cả người bay lên, rồi biến mất. Nếu như trước đây, tại bàn cổ giới, Tôn Ngộ Không chưa từng gặp nữ ô ai, và biết được bí mật nữ ô à dùng ngũ sắc thần thạch và thân thể của mình để vá trời, thì giờ đây hắn sẽ không thể hiểu được cảnh tượng trước mắt. Vì biết được chân tướng nữ oa vá trời, Tôn Ngộ Không có thể hiểu rõ mọi thứ đang diễn ra. Thiên đạo bị ảnh hưởng, mất đi cân bằng, sinh ra linh trí của riêng mình. Nữ oa dùng chính mình để hợp đạo, bổ sung thiện niệm cho linh trí của thiên đạo. Giống như suy nghĩ của Tôn Ngộ Không, nữ oa nên ngũ sắc thần thạch thức tỉnh thiên đạo, sau đó dần dần biến mất, dung hợp với thiên đạo, ngũ sắc thần thạch rơi xuống. Và địa điểm rơi xuống chính là Đông Thắng Thần Châu Ngạo Lai Quốc Hoa Quả Sơn. Tôn Ngộ Không đột nhiên trở nên mơ hồ, bởi vì hắn nhớ ra một chuyện bị lãng quên. Sau khi nhớ ra chuyện này, vô số nghi vấn và suy nghĩ trong lòng Tôn Ngộ Không bỗng chốc thay đổi nghiêng trời lệch đất. Hắn không còn quan tâm đến những nội dung hình ảnh sau đó. Tôn Ngộ Không vẫn cho rằng mình là hóa thân linh thạch thuộc tính trung thổ của ngũ thái thần thạch. Hắn cũng từng tìm được thủy thuộc tính và mộc thuộc tính trong ngũ thái thần thạch, cùng với kim loại tính của Na Cha và hỏa thuộc tính của Hồng Hải Nhi, để gom đủ ngũ thái thần thạch hoàn chỉnh, hiện đang ở trong cơ thể hắn. Nhưng hình ảnh hiện tại cho thấy, một khối ngũ sắc thần thạch hoàn chỉnh rơi xuống đỉnh Hoa Quả Sơn. Điều này sao có thể, nếu mình là do ngũ thái thần thạch hoàn chỉnh sinh ra, vậy tại sao lúc trước mình chỉ có thổ thuộc tính, hơn nữa còn có thể dung hợp bốn khối ngũ thái thần thạch khác? Nếu như hình ảnh này là thật, Tôn Ngộ Không đã biết mình vì sao giống khai tịch giả và biết thác thiên thần hầu mà sư phụ nhìn thấy khi độ kiếp là ai. Vô số suy nghĩ trong lòng, nhưng Tôn Ngộ Không không suy ngẫm từng cái, mà ép buộc bản thân tỉnh táo và tiếp tục nhìn hình ảnh trước mắt. Hình ảnh lúc này đã biến thành Hoa Quả Sơn, ngũ sắc thần thạch rực rỡ lấp lánh đang sừng sững ở đỉnh núi. Bỗng nhiên, hình ảnh rung động, lại một lần nữa bay lên cao vạn trượng. Tôn Ngộ Không nhìn thấy ở vị trí nữ oa biến mất trước đó, lại xuất hiện một đoạn ngũ sắc quang mang. Hai khối ngũ sắc thần thạch, sao lại có hai khối? Tôn Ngộ Không kinh ngạc thốt lên khi nhìn thấy đoạn ngũ sắc quang mang bỗng nhiên nổ tung, chia thành năm màu sắc và bay về năm phương hướng khác nhau. Nhưng điều kỳ lạ là một khối màu vàng thổ thuộc tính lại rơi xuống đỉnh Hoa Quả Sơn, còn lại bốn khối bay về bốn hướng khác nhau. Lúc này, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên hiểu ra mọi chuyện. Thì ra là thế, có hai khối ngũ sắc thần thạch. Khối thứ nhất rơi xuống đỉnh Hoa Quả Sơn một cách hoàn chỉnh, còn khối thứ hai không hiểu vì sao lại nổ tung thành năm phần, trong đó phần thổ thuộc tính rơi xuống đỉnh Hoa Quả Sơn, bốn phần còn lại chính là những phần mà ta tìm kiếm sau này. Thủy thuộc tính bay về cực Bắc Băng Nguyên, bị thủy tộc lấy được. Mộc thuộc tính bay về cực Đông Chi Địa. Kim loại tính hóa thành Na Tra, hỏa thuộc tính hóa thành Hồng Hải Nhi. Thì ra là vậy, sau khi ta sinh ra, ta có đủ cả năm loại thuộc tính, nhưng lấy thổ thuộc tính làm chủ. Chắc hẳn là khối ngũ sắc thần thạch đầu tiên đã sử dụng toàn bộ năng lượng để tạo ra thân thể và linh trí cho ta. Khối thổ thuộc tính thứ hai mới là nguồn gốc sức mạnh của ta. Thông qua hình ảnh này, Tôn Ngộ Không lần đầu tiên biết được lai lịch của mình. Cái mà hắn luôn bỏ qua chính là sự ra đời của mình. Tôn Ngộ Không vẫn luôn quên rằng mình là do ngũ thải thần thạch hóa thành, và hiện tại hắn biết rằng mình không chỉ là do ngũ thải thần thạch hóa thành mà còn là một khối ngũ thải thần thạch hoàn chỉnh. Vậy mọi chuyện đều có thể giải thích được. Lịch sử chân chính hẳn là như vậy. Khai tịch giả trong một trận chiến ở thời thượng cổ đã chết vì lý do nào đó. Sau khi chết, thân thể của hắn bị dược linh đan, hay còn gọi là chấp pháp giả, chiếm đoạt. Tuy nhiên sau đó lại bị Xích Quân đánh cắp. Xích Quân sau đó đã đạt thành một thỏa thuận nào đó với Sáng Thế Thần Quốc Bàn Cổ, để Bàn Cổ mang theo thân thể khai tịch giả đến biên giới vũ trụ. Sau đó Bàn Cổ nhìn thấy Bàn Cổ giới đang hình thành và nảy sinh ý tưởng. Bàn Cổ đã sử dụng năng lực của Sáng Thế Thần Quốc để tăng tốc độ hình thành của thế giới này. Sau khi mở ra Bàn Cổ giới hiện tại, Bàn Cổ đã dung nhập linh hồn phân thân của mình vào thân thể khai tịch giả và ở lại Bàn Cổ giới để chống đỡ thiên địa. Đây chính là lý do vì sao lần trước Tôn Ngộ Không nhìn thấy người chống đỡ trời rõ ràng là Thiên Thần Hầu, nhưng sư phụ lại nói đó là Bàn Cổ. Còn Độ Hóa Hoa hẳn là do Bàn Cổ mang từ Sáng Thế Thần Quốc đến, nên Độ Hóa Hoa rất quen thuộc với linh hồn khí tức của Bàn Cổ. Thác Thiên Thần Hầu chính là khai tịch giả. Tôn Ngộ Không đã biết điều này khi xem hình ảnh lần đầu tiên, nhưng do ảnh hưởng của thần thoại Bàn Cổ khai thiên tích địa, nên hắn đã có chút nghi ngờ. thân thể khai tịch giả dung hợp với linh hồn bản cổ chính là Nhỡ Thiên Thần Hầu. Sau đó trong vô số năm tháng tiếp theo, bản cổ giới dần dần mở rộng. Khi bản cổ giới trở thành tiểu thế giới, Thác Thiên Thần Hầu qua đời, có lẽ là do linh hồn bản cổ, hoặc do bản cổ bố trí gì đó trong thân thể khai tịch giả, nên thân thể này bắt đầu phân giải, cuối cùng hóa thành vạn vật trong bản cổ giới hiện tại. Mà trái tim của khai tịch giả biến thành hai viên thần thạch ngũ sắc. Trước đây, khi ở tuần thiên giới, Diệt Huyên đã tiết lộ với Tôn Ngộ Không rằng ngũ sắc thần thạch trong cơ thể hắn chính là trái tim của khai tịch giả. Điều này giải thích lý do vì sao Tôn Ngộ Không giống khai tịch giả như đúc, và vì sao Diệt Thế Cửu Đầu Xà, xuống vật của ngang khai tịch giả, lại nói Tôn Ngộ Không có khí tức của chủ nhân nó. Nó cũng giải thích lý do vì sao thân thể Tôn Ngộ Không được Nguyệt Hoàng Tuyền trọng tố, lại mang huyết mạch của khai tịch giả. Đây không phải do Nguyệt Hoàng Tuyền làm, mà là do sau khi ngũ sắc thần thạch dung hợp với trái tim của Tôn Ngộ Không, nó đã đồng hóa huyết mạch trong cơ thể hắn. Có thể nói, Tôn Ngộ Không được sinh ra từ trái tim của khai tịch giả, do đó việc Tôn Ngộ Không lớn lên giống khai tịch giả như đúc là điều dễ hiểu. Thật ra, ta chẳng phải là khai tịch giả sao? Không đúng, không đúng, ta tuyệt đối không phải là khai tịch giả. Ta chính là Tôn Ngộ Không, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Ta cũng không có ký ức mơ hồ nào, nói cách khác, ta là chính ta, không phải ai khác, nhưng là, ta dĩ nhiên là do trái tim của khai tịch giả biến thành. Hơn nữa một phần trái tim của hắn hiện đã dung hợp với trái tim của ta. Thật là đau đầu. Ta rốt cuộc là cái gì? Chuyển thế của khai tịch giả. Tôn Ngộ Không chưa từng nghĩ rằng thân thế của mình lại phức tạp và có lai lịch lớn lao như vậy. Hắn vẫn luôn cho rằng mình chỉ là một khối linh thạch thai nhén từ thiên địa tinh hoa. Nhưng giờ đây nghĩ lại, hắn nhận ra mình đã suy nghĩ quá đơn giản. Tôn Ngộ Không cũng nghĩ đến việc vì sao mình liên tục bị cuốn vào những sự kiện kỳ quái ngay từ khi sinh ra. Ban đầu, Tôn Ngộ Không cho rằng nó chỉ là những trùng hợp, nhưng sau khi biết được chân tướng về thân thế của mình, hắn không còn nghĩ như vậy nữa. Mọi sự việc xảy ra đều có lý do riêng, không ai làm điều gì vô cớ, và mọi chuyện xảy ra đều có mục đích. Sau khi xem xong hình ảnh thứ hai, cảm giác này càng mãnh liệt hơn trong Tôn Ngộ Không. Hình ảnh thứ nhất vừa kết thúc tại thời điểm Tôn Ngộ Không ra đời từ ngũ sắc thần thạch. Hình ảnh thứ hai bắt đầu khi đại não của Tôn Ngộ Không đang hỗn loạn. Hình ảnh vừa xuất hiện, Tôn Ngộ Không liền nhận ra đây là quảng hàng cung trên mặt trăng bàn cổ giới. Nói chính xác hơn, quảng hàng cung không thuộc bàn cổ giới. Cũng như bàn cổ giới, mặt trăng là một tiểu thế giới độc lập, nhưng nhỏ hơn nhiều, thậm chí có thể gọi là thế giới mini. Ngoại trừ quảng hàng cung luôn cô tịch, tiểu thế giới này không có gì khác. Trong hình ảnh, Tôn Ngộ Không nhìn thấy quảng hàng cung quen thuộc và những người bên trong. Điều khiến hắn bất ngờ là trong quảng hàng cung, không chỉ có Hàng Nga mà còn có một người đàn ông trung niên. Tôn Ngộ Không không thể nhìn rõ hình dạng của người đàn ông này. Không chỉ khuôn mặt mà cả cơ thể đều bị một lớp sương mù che phủ. Chỉ có thể dựa vào hình dạng để đoán đây là một người. Ngay khi Tôn Ngộ Không đang bực bội không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn bỗng nghe thấy tiếng nói. Tôn Ngộ Không lập tức nhận ra rằng hình ảnh này có âm thanh. Hàng Nga, con gan, 3 ngày sau tại bàn đạo yến, ngươi muốn làm gì? Ngươi đã biết chứ, giọng nói tuy rõ ràng, nhưng vẫn có một cảm giác mơ hồ, khiến Tôn Ngộ Không không thể phân biệt được người nói là nam hay nữ, già hay trẻ, đại nhân, Hàng Nga hiểu, già hay trẻ, đại nhân, Hàng Nga hiểu, ta sẽ làm thần không biết quỷ không hay, thậm chí Thiên Bộng Nguyên Soái cũng không phát hiện ra, nhưng đại nhân, chẳng lẽ thực sự muốn chọn hắn sao, ta thấy hắn chẳng có gì đặc biệt, Hàng Nga nói, khiến ông Tôn Ngộ Không kinh ngạc, Thiên Bộng Nguyên Soái. Chẳng phải là Trư Bát Giới sao? Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Có liên quan gì đến Trư Bát Giới?